mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học kinh với chúng xuất gia tại chùa. Và mình đang học cương nghi thức công phu sáng với chủ đề là sen nở ban mai. Hôm nay là kỳ thứ 23. Ngày hôm qua tối mình đã bắt đầu trì tụng kinh Đại Bát Nhã trở lại, và chúng ta bắt đầu trì kinh tới tập 2. Thì Pháp Hòa nhớ là cách đây mấy năm trong một khóa tu mùa đông mình cũng trì bộ kinh này, và Pháp Hòa cũng đã giới thiệu về bộ kinh này một cách khái quát. Thì Bát Nhã thì rất là nhiều, tổng cộng là 600 quyển. Tất cả công trình dịch thuật của bộ kinh Đại Bát Nhã này trong cái bộ 600 quyển đó là do Ngài Huyền Trang đã dịch. Và bộ Đại Bát Nhã 600 quyển này là cái bộ kinh cuối cùng trong cuộc đời dịch thuật của Ngài Huyền Trang. Kể từ khi đi Ấn Độ trở về Trung Quốc, Ngài đã để ra 19 năm để dịch các kinh. Cái bản kinh Dược Sư mà chúng ta tụng đó cũng của Ngài Huyền Trang dịch. Cái bản kinh mà phổ thông mình tụng có trong vòng tiếng hồ hết đó. Ngoài ra còn rất nhiều những kinh khác. Ngài Huyền Trang là một trong những nhà dịch kinh sau các vị trước đó như Ngài Kumara Thập vân vân. Thì quý vị nào muốn hiểu được cái bộ kinh Đại Bát Nhã này thì cũng có thể học hỏi trong cái bộ Đại Trí Độ Luận. Bộ Đại Trí Độ Luận là một bộ luận giải về Bát Nhã. Bộ này đã được dịch ra tiếng Việt. Theo Pháp Hòa được biết là có hai dịch giả. Người dịch đầu tiên đó là Ngài Hòa Thượng Trung Quán ở Pháp. Sau này Ngài Hòa Thượng Thiện Siêu cũng đã dịch. Thì hai bộ này hiện nay đã có, quý vị nào muốn nghiên cứu thì có thể tìm hai bộ đó để đọc. Thì có những vị sẽ thắc mắc, mà mình biết chắc lý do Pháp Hòa biết là chắc là bởi vì tụng kinh Bát Nhã không phải dễ hiểu. Thì Bát Nhã là một loại trí tuệ. Bát Nhã là trí tuệ, nguyên thủy chữ Bát Nhã là trí tuệ. Mà trí tuệ này không phải là những trí tuệ bình thường, mà trí tuệ này là trí tuệ siêu việt. Cho nên có người đã dịch kinh Tâm Kinh Bát Nhã là trí tuệ siêu việt, hay là trí tuệ rộng lớn. Vì là trí tuệ rộng lớn cho nên nghĩa lý rất là sâu xa. Mình đọc mình không hiểu gì hết thì không có nghĩa là kinh này không có nghĩa, mà là cái gì? Tại ai? Tại mình không hiểu chứ không phải kinh không có nghĩa, phải không? Nhưng mà đừng vì cái việc chúng ta không hiểu mà chúng ta không đọc tụng. Ngày xưa mình có một quan niệm như vậy, tụng không hiểu tụng làm gì. Nhưng mà khi mình tu tập một thời gian thì mình sẽ thấy rằng dù không hiểu nhưng mình vẫn biết rằng đây là một bộ kinh và một ý tứ trí tuệ của các bậc thánh như Đức Phật. Thí dụ như mình đọc bộ kinh này lần đầu tiên mình không hiểu, nhưng mà tin chắc rằng ít nhất mình sẽ hiểu được một phần nào trong một ngàn nghĩa của đó. Các vị dịch giả, thí dụ như Hòa Thượng Sư Ông Vạn Đức, Hòa Thượng Trí Tịnh đó, khi khi mà Ngài dịch cái bộ kinh Đại Thừa nào á, thì mình biết rằng Ngài không phải chỉ mở kinh ra rồi cứ nhìn vô chữ Hán rồi dịch, mà chắc chắn rằng Ngài phải đọc bộ kinh này một lần hoặc là nhiều lần, chứ không phải là một lần. Để chi? Đọc như vậy để hiểu được ý tứ của bộ kinh này, để mình có được cái khái niệm bộ kinh này nói cái gì, và đồng thời thấy rằng mình có thể dịch bộ này và dịch như thế nào, chứ không phải là chỉ mở kinh ra mà dịch. Và bộ kinh nào các ngài dịch thì các ngài cũng phải đọc qua. Các bậc giảng kinh á, khi mà giảng một bộ kinh nào cũng phải đọc bộ kinh nó qua một lần, ít nhất là một lần, để hiểu được rằng cái tinh yếu, cái tinh túy, cái cốt lõi của bộ kinh này nói cái gì. Để nếu mà vị giảng sư đó tâm đắc bộ kinh đó thì sẽ mang ra giảng giải, và thậm chí là tư duy rồi quán chiếu về bộ kinh này, và thấy rằng bộ này có thể chia sẻ giảng giải cho mọi người. Vì vậy cho nên không phải bộ kinh, những bộ kinh khác mình đọc vô mình cũng hiểu, mà có thể nói là mình hiểu nhiều nghĩa hơn là cái bộ Đại Bát Nhã. Nhưng mà nếu mà mình đọc vô á, mà mình tụng đâu hiểu đó, thì mình gọi là thượng căn thượng trí. Còn nếu mình đọc chưa hiểu gì hết á, mình biết là mình hạ căn hạ trí. Còn mình hiểu chút chút là thượng trung căn trung trí. Còn nếu mà mình đọc mà mình chán, mình nản, mình không có thuộc gì hết á, thì mình là thuộc hạ liệt. Trong kinh gọi là hạ liệt, có nghĩa là gì? Là trí tuệ hay là cái tâm tánh mình thấp kém và không có chịu phát triển, không có chịu học hỏi. Không có một quyển sách nào mình đọc mà một lần mà mình hiểu hết được. Nhưng đừng vì không hiểu mà chúng ta bỏ cuộc, chúng ta đánh mất cái cơ duyên mà chúng ta được tiếp xúc với những cái lời lẽ sâu màu. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình ở chùa mình mấy chục năm nay, tối nào mình cũng tụng kinh hết, từ thứ hai tới thứ năm, 30 mấy năm nay. Rồi không lẽ mình cứ tụng tới tụng lui kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng này, thí dụ vậy. Hay là nhịp tụng thiền môn, rồi những bộ kinh Đại Thừa đó Phật thì dày công nói, chư tổ dày công sưu tập, rồi chư hòa thượng của mình dày công dịch thuật, chúng ta để em tủ thờ, uổng không? Mình có cơ duyên mình thỉnh thì mình phải trì tụng. Cơ duyên may được thọ trì, xin nguyện đi vào biển tuệ. Đi vào biển tuệ mà, chứ đâu phải đi vào con suối tuệ, con sông tuệ đâu. Đi vào biển tuệ để làm gì? Để mong rằng mình có được cái tinh thông giáo nghĩa huyền vi. Cái giáo nghĩa đó huyền vi lắm, sâu màu lắm, vi diệu lắm, mà chúng ta đang bơi lội trong đó. Nói như vậy để tại vì mình tụng hết tập 1 rồi, và tụng xong một tập thì trong khi mình tụng chữ nghĩa mình cũng tụng vậy, nhưng mà có thể không hiểu gì hết. Đừng bận tâm, cứ thành tâm tụng. Mình cho thời gian mình trì tụng đó là một thời gian mình thực tập. Mình thực tập, mình tịnh hóa ba nghiệp thân miệng ý của mình bằng cách mình trì. Rồi bây giờ so ra kinh Bát Nhã bằng chữ đó với lại năm đệ Lăng Nghiêm thì mình hiểu gì nhiều? Năm đệ Lăng Nghiêm mình cũng tụng ro ro mỗi sáng mà không thắc mắc gì hết trơn. Không lẽ kinh Bát Nhã mình đọc ra mình không hiểu chữ nào trong đó không? Dù mình không hiểu được cái nghĩa sâu thì cũng hiểu nghĩa cạn, thậm chí hiểu nghĩa đơn giản bình thường cũng được nữa. Năm đệ Lăng Nghiêm những câu thần chú có nghĩa hết, nhưng mà bởi vì các ngài xưa giờ không có dịch, có nghĩa chứ không có nghĩa các ngài nói gì. Vậy thì những câu này đều có nghĩa, nhưng mà bởi vì các ngài không dịch, để nguyên cái đó để chúng ta hết tâm hành trì. Chúng ta muốn thì chúng ta tìm hiểu nghĩa lý, chúng ta học. Nói như vậy thì để trở lại, mình đã học gần hết đệ tứ lăng nghiêm, tức là cái đệ tứ lăng nghiêm chuẩn bị bước qua đệ ngũ. Thì mỗi một lần như vậy thì Pháp Hòa xin nhắc lại, nhất là vừa hôm qua chúng ta đã khai tụng lại bộ Đại Bát Kinh Bát Nhã mà tập 2. Mình xong tập 1 trước khi Tết, rồi trong Tết mình tụng dược sư suốt. Vừa dược sư xong thì mình lại đến khóa tu, rồi khóa tu xong thì mình lại nghỉ một tuần để làm việc. Cho hôm nay mình, ngày hôm qua mình đã trở lại trì tập 2. Pháp Hòa sợ, Pháp Hòa biết trong khi ngay bản thân mình trì kinh, mình cũng có lúc mình không hiểu gì hết. Thì mình biết rằng trong chúng ngồi tụng đây hay những ai đang ngồi trì kinh đây chắc cũng sẽ khởi cái tâm tự nhiên tụng bộ kinh gì mà không hiểu gì hết, tụng mất thì giờ. Có không? I read your mind. Nhưng mà mình nói như vậy xong mình nói, ủa vậy chứ chú Đại Bi mình có hiểu gì không, chú Lăng Nghiêm mình có hiểu gì không, chú Vãng Sanh mình có hiểu gì không, mà ngày nào mình cũng 3 biến, 5 biến, 7 biến. Cho nên nhất định tất cả đều có cái nghĩa. Và kinh Đại Bát Nhã là một bộ kinh cái ý nghĩa sâu màu vi diệu lắm, tại vì đó là một loại trí tuệ siêu việt. Trí tuệ phàm phu với không tới đâu. Nhưng mà nếu mình nói là con là phàm phu cho nên con không rớ tới bộ đó, thì mình chưa thể nào làm sao mình thăng tiến. Ngày nào mình cũng nguyện thành Phật đạo mà, phải không? Cho nên các vị cứ thành tâm trì tụng. Dù quý vị không hiểu được trọn vẹn, nhưng chắc chắn rằng 1-2% của bộ kinh mình sẽ tụng. Mình không hiểu được cái nghĩa sâu, nhưng mà mình vẫn hiểu nghĩa được cái bình thường trên chữ nghĩa thôi. Cái đó gọi là văn tự bát nhã. Cái mà mình đang tụng đây, cái mình đang tụng đây để mà mình đọc mình trì đó, đó là văn tự bát nhã thôi. Rồi nếu một hai đoạn nào đó mình tâm đắc, mình có thể lấy cái đó ra để mình tư duy, mình quán chiếu. Cái đó gọi là quán chiếu bát nhã. Rồi mình ứng dụng trong cuộc sống, đến một ngày nào đó mình nhập được, mình hiểu được cái chỗ đó gọi là thật chứng bát nhã. Và cuộc đời này luôn luôn bất cứ cái gì cũng lấy 3 cái này ra để đối chiếu, cũng để ứng dụng. Thậm chí mình đọc một cái bản kinh bình thường như kinh Địa Tạng đi, dễ hiểu quá. Địa ngục gì, ngạ quỷ gì, quỷ gì, mình đọc mình hiểu hết á. Thậm chí kinh Dược Sư mình cũng hiểu, nhưng mình hiểu mới có văn tự thôi. Mới có văn tự kinh thôi, mình hiểu được chữ trên kinh thôi, mà mình chưa hiểu được cái gì, chưa có cái quán chiếu. Mình đưa một cái ví dụ. Trong kinh Dược Sư nói á, khi mình sanh ra mình có một ông thần. Ông thần đó tên gì ai nhớ? Đi theo mình đó. Thần đó gọi là thần Câu Sanh. Có khi đọc là Cu Sanh, có khi đọc là Câu Sanh, nhưng mà thường mình đọc Câu Sanh. Câu Sanh là gì? Câu Sanh là thần sanh ra cùng một lượt với mình, cùng một lần với mình. Vậy thì ông thần Câu Sanh đó là ai? Đó là nghiệp của mình. Mình đọc trong kinh, mình nghe có ông thần Câu Sanh sanh với mình đó, thì mình hiểu văn tự kinh. Nhưng mình tư duy, mình quán chiếu, thần Câu Sanh tức là cái nghiệp lực của cái nghiệp đi theo mình. Thần đã ghi hết tội phước mình làm mỗi ngày. Dược sư là mình chứ ai đâu. Ngày nào mình cũng muốn dâng hiến hết. Mình muốn thương con mình. Mình muốn thương vợ mình. Mình muốn thương chồng mình. Mình muốn thương cha, thương mẹ. Nhưng mà mình không biết cách nào để mình đưa cho cái người đó, nó dâng cho người đó cái tình thương, để người đó cảm nhận được sự hạnh phúc, sự bình an với tình thương của mình. Thì mình không phải là dược sư. Dược sư là thầy thuốc. Mà thầy thuốc thì phải cho thuốc, mà muốn cho thuốc thì phải hiểu được cái bệnh của người, cái thuốc gì người ta cần. Vậy thì cái chất Phật đó, cái chất dược sư đó nó nằm sẵn trong mình. The nature of medication is already in us. Và thậm chí bản thân mình có muốn hết bệnh không? Mình cũng muốn vậy. Mình cũng đâu có muốn bệnh hoạn gì đâu. Cho nên chính bản thân mình cũng phải là dược sư của chính mình. Mình không là dược sư của chính mình thì mình bệnh hoạn tối ngày. Thí dụ như vậy, mình cũng muốn khuyên người ta hết phiền não lắm mà mình phiền não quá trời luôn. Mình làm chưa làm dược sư mình được thì mình không thể làm dược sư được cho người khác. Cho nên cái trí đó, cái chất dược đó phải ngày đêm sáng soi. Cho nên có hai ông Bồ Tát Nhật Quang và Nguyệt Quang. Ánh sáng của ban ngày là Nhật Quang, ánh sáng ban đêm là Nguyệt Quang. Ngày đêm đều phải sáng soi. Nghĩa là người tu lúc nào cũng có chánh niệm hết á. Ban ngày ban đêm mình đều có chánh niệm. Và trong kinh Dược Sư có một vị Bồ Tát nào xuất hiện cứu gì? Cứu thoát. Cứu thoát Bồ Tát. Bồ Tát cứu thoát đứng ra hỏi những câu hỏi và thậm chí và trả lời những câu hỏi. Chúng sanh mình nhiều cái tai ương lắm, nhiều cái mà nó xảy ra bất ngờ lắm. Cái đó gọi là hoạnh. Mà chết bất ngờ thì gọi là hoạnh tử. Tiền của bất ngờ thì gọi là gì? Hoạnh tài. Tai nạn xảy ra bất ngờ, hoạnh tai. Đâu có ai muốn đâu. Nhưng mà tất cả không ngoài nghiệp lực. Cho nên cuối cùng có 12 thần tướng vượt xoa. Các vị đó là những người xấu đó, nhưng mà người ta phát tâm, người ta hộ trì. Nếu nói theo ngày tháng, một ngày thì 12 canh, không? Một năm có 12 tháng. Còn con người mình tuổi tác có 12 con giáp. Vậy thì 12 ông đó có phải là những cái chuyện đó không? Tháng nào cũng có các vị dược so hộ trì mình hết. 12 đại tướng dược so hộ trì giúp Phật tuyên dương pháp màu, tuyên dương pháp lành, bao đời quán kết chúng sanh, dược sư pháp hội nhiệm màu nở hoa. Ai người tin tưởng thiết tha, một lòng tùy tụng trong nhà thảnh thơi. Nếu gia đình mình mà có một củ gừng, chai mật ong, trái chanh trong tủ lạnh là mình đã yên tâm rồi. Tối mà lỡ trúng gió, đau bụng đỡ, không sợ bị ảnh hưởng gì hết. Chanh gừng mật ong giải quyết trước. Cho nên trong nhà mình có một Đức Phật dược sư. Nói như vậy để mình, nếu mình hiểu chữ nghĩa trên cái gì đó, trên cái chữ đó là văn tử, tư duy. Kinh này Phật thâm ý nói gì? Đó là quang kiêu. Cuối cùng mình á, kinh dược sư là chuyện đời sống của mình mỗi ngày. Kinh Địa Tạng cũng là đời sống của mình mỗi ngày. Ví dụ như hồi chiều mình đọc kinh Địa Tạng phẩm thứ 8, Đức Phật nói với các vị quỷ vương này là những vị Bồ Tát hóa thân, vì độ chúng sanh mà hiện thân quỷ chứ thời thật thời không phải quỷ. Các ngài vì rồi các ngài sẽ ở đâu? Ở cõi trời tịnh cư. Cho nên có nhiều khi người ta xuất hiện, người ta hầm hồ với mình vậy đó, nhưng mà người ta Bồ Tát đó. Người ta hiện thân quỷ chứ thật sự thời không phải quỷ. Cho nên kinh nào bất cứ cái gì cũng cứ lấy ba điều đó ra: văn tự, quán chiếu và thật chứng. Nghe người ta nói gì giận lên, để anh nghe văn tự cho nó nên khổ, anh hãy nghe bằng quán chiếu đi, ta nói gì. Rồi sau đó anh thật chứng được lời người ta nói. Bây giờ mình trở lại mình học đệ tử Lăng Nghiêm, câu thứ 300. Tát bà thập bà lê tệ phấn, là phá tan ôn dịch nhiệt não. Tát bà a ba tất ma lê tệ phấn, là phá oan nghiệp điên cuồng. Tất cả những cái tai ương, dù bệnh tật hay là bệnh thân hay bệnh tâm, nó không ngoài cái nghiệp, cái oan kết của chúng ta. Tát bà A bà tất ma lê tệ phấn là phá oan nghiệp điên cuồng bệnh. Tát bà xá ra bà no tệ phấn là các vị tu khổ hạnh. Tát bà địa đế kê tệ phấn là ngoại đạo chúng. Tát bà đát ma đà kê tệ phấn là cuồng bệnh quỷ chúng. Tát bà tỳ đà gia ra thể giá lê tệ phấn là hướng về là minh chú, hướng về các vị sư vương sư, tức là những bậc thầy lớn. Những cái câu này nó có nghĩa là mình học từ cái câu 302 đó, là mình hướng về các vị, từ những vị tu khổ hạnh cho đến các vị quỷ chúng. Mình trì chú này để làm gì? Để phá cái đó hay là để nguyện cầu các vị đó? 306. Xà giả yết ra, ma độ yết ra. Dịch là thắng tác. Thắng tác là gì? Tức là cái chỗ làm nó thù thắng, việc làm thù thắng. Tác mật nghĩa là tất cả việc làm này đều được ở trong cái sự bí mật kín đáo. Cái nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta làm được rất nhiều việc thù thắng nhưng không có khoe khoang, không có hiển bày. Nó có hai trường hợp mình hiển bày. Thí dụ mình hiển bày cái việc đó vì để gợi cái duyên cho người ta, cho mọi người khác, người ta theo đó người ta hướng, thì cái hiển bày đó tốt, tại vì cái tâm mình khởi tốt. Nhưng mà nếu mình hiển bày để người khác tôn vinh mình, để rồi mình có cơ hội mình đánh bóng tên tuổi, hay là mình vì cái danh lợi gì đó, thì cái đó không phải là cái hiển bày của thù thắng. Cái đó không phải là thắng tác. Việc làm đó không phải thắng tác. Chữ tác là làm đó. Thí dụ như là mình ở chùa mình làm việc cực nhọc gọi là chấp tác. Chấp tức là mình chấp nhận, mình tiếp nhận một cái công việc để mình làm. Thì ở đây ngày nào chúng ta cũng có việc để làm hết, nhưng chúng ta hãy biến những cái việc làm của chúng ta thành thắng tác, và nó là một cái loại tác mật, tức là làm mà không cần phải ai biết. Đừng có nghĩ rằng mình làm việc này mới thắng, mới thù thắng, mới là hay, việc kia không hay. Không phải đâu. Bất cứ việc gì chúng ta làm, mà nếu chúng ta làm bằng tất cả tâm niệm an lành của mình, thì cái đó đều là thắng tác hết. Ví dụ như có những buổi chiều có quà ra, quà nhìn thấy chú một cô nào đó trong cái im lặng, thầm lặng đi lên xếp kinh, đó là thắng tác đó. Có những buổi tối thấy thầy Huệ Tạng thầy đang học, vậy mà ông nhớ trực lại cái ông nhớ mình dặn á, ông đi ra ông khóa cửa rồi ông đi vô ông học. Mà có thể việc đó thầy nói tôi đang học mà mấy huynh đệ khác làm cũng được vậy, nhưng mà ông giống thầy, không biết là mình có ai làm không. Có nhiều khi nó rơi vào cái tình trạng là chùa nhiều sải không ai đóng cửa, thôi mình ra mình kiểm soát một chút đi cho nó chắc ăn, chút xíu đó thôi. Nhưng mà mình yên tâm mà đó, thắng tác. Mà không cần bật đèn đánh chuông lên, nè nè tôi khóa cửa rồi nghe. Tắt mặt. Cho nên á, nếu mà nói á, thần chú là gì? Có những việc làm nó lưu xuất ra được cái năng lực, đó là thần chứ gì đâu. Cho nên thần sông, thần nhà cửa, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần ăn uống, vân vân. Tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn, đây là cái câu nói cầu nguyện tán thán chư vị hộ pháp bảo hộ người tu. Ai tu mình hộ trì, người ta bất cứ một phương tiện nào để trợ giúp được cho cái người đó tu, mình nên hộ trì. Giống như gì bôi mà hay lên mình đó, tự lưu đó, thôi lâu cái nó lên nó xin cho lên Tây Thiên nó ở đêm hai đêm. Tại sao những đứa thanh niên đó nó không có thích ở nhà nó chơi, hay nó rủ bạn bè nó chơi, nó lại thích ra ngoài Tây Thiên nó ngồi thiền, nó đi hành thiền, nó tĩnh lặng. Mình nên hộ trì cho nó, mà không cần nó tu nữa. Thậm chí giờ nó bị stress quá, giống như mình có ông đệ tử người Mỹ đó, cái thời gian ông bị stress chuyện gia đình đó, thì mình cũng offer, tức là mình tự mình nói với ông luôn. Ông nói, mình nói là khi nào ông cần yên tĩnh ra Tây Thiền có thầy Đức Tạng ngoài. Cho nên đó, mình hộ trì có mấy dạng phải không đó, mà mình hộ trì được cho người đó bằng mọi phương diện tu hành. Mình là một vị giáo họ ngoại hộ, những một vị giáo thọ luôn luôn hiểu được cái nhu cầu của người đó mà có mặt để nâng đỡ. Hộ pháp bảo hộ người tu là tác bà ra tha bà kê tệ phấn địa dạ tỳ địa dạ giá lê tệ phấn, là các bậc minh sư. Trong cuộc đời này nếu mình đi tìm, có nhiều khi mình đặt một câu hỏi là tôi muốn đi tìm minh sư, nhưng mà nếu mình chưa đi tìm được một vị minh sư mà toàn giác như Đức Phật, thì mình đi tìm minh sư ở từng khía cạnh. Ví dụ như vị này á, giỏi về toán, đây là minh sư của tôi về toán. Vị này giỏi về văn, đây là minh sư của tôi về văn. Thì cuối cùng mình đâu có lỗ đâu, bậc thầy nào cũng là minh sư của mình ở một cái phương diện nào đó. Nói giờ tôi không biết minh sư đi đâu tìm. Nếu mình đi tìm một vị minh sư hoàn hảo ở cõi đời này, mà nhiều khi người ta hoàn hảo mà mình đem cái cặp mắt phàm tình của mình, ngắn ngủn của mình ra mà đo minh sư, cái mình thấy ông này không phải minh sư. Chưa chắc à, nhiều khi ổng thật là minh sư mà tại mình lấy cái tâm phàm của mình ra, nhớ không? Thì mình không thấy ổng tốt, không thấy ổng hay. Cho nên thánh ý cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái ý của bậc thánh nó cao sâu lắm, nhưng mà lấy cái tâm phàm mình làm sao trắc nghiêm được chỗ đó, làm sao đo lường được chỗ đó. Thí dụ như hôm rồi mình có thầy có giảng cái bài mà cái thước đo của người tu đó. Nếu một ngày nào đó mình thấy huynh đệ của mình được cái gì đó mà tâm mình không có khởi ganh tị, thì mình biết là mình đo được mình rồi đó. Tự mình đo mình nè, không ai đo mình được đâu. Diêm vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. You are the one who know yourself because you have the mirror to reflect. Chỉ diêm vương đó là mình đó, mình là ông vua xử tội mình đó. Chẳng hiền tức là mình mới là biết mình. Đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn, tự mình ai cũng có cái kiến nghiệp. Cho nên cửa tùng đôi cánh gài đó, anh chàng đi xuống núi xong mà có kiến để chiếu yêu mà quên lo chiếu người ta không, thì cuối cùng quên nhìn lại mình. Tới một ngày nọ rút cái gương ra soi mình, trời, thấy hai nanh nó mọc trên đầu sừng đủ mọc lên hết. Mình tu chập nanh vút sừng xuống gì nó mọc lên hết, mình không hay. Ta gặp mình ta chạy té ghế, chạy mất dép. Giả đô ra phượt kỳ nể tệ phấn, là tứ thiên nữ chúng. Bạc xà ra câu ma rị, bạc xà ra là kim cang, câu ma rị là thần thế lực của tâm tánh, the power of your nature. Mỗi người mình nó có một cái tánh, Nhưng mà nếu mà cái tánh thiện đó, đó mà nó không phải là kim cang á, thì nó cũng dễ bị người khác lung lay. Nhưng mà ngược lại, nếu cái tánh đó là không phải là tánh thiện mà nó cũng kim cang, nó cứng nhắc không ai sửa được thì nguy. Cho nên mình nói cái tánh tôi như vậy đó, nhưng mà tánh gì? Tánh thiện hay tánh xấu? Hệ mà tánh thiện thì tốt, mà tánh xấu thì phải sửa. Cho nên là tu tâm mà sửa tánh. Thường Việt Nam mình hay dùng cái từ tu tâm sửa tánh. Đâu phải tánh nào cũng cái tánh đó là cái nature. Nhưng mà tánh đó tánh gì? Tánh thiện hay tánh xấu? Negative hay positive? Và nếu mình cứ nhắc về cái tánh đó, tức là mình bị cố chấp. Còn nếu mình nhận ra được cái tánh tốt thì nên phát triển như kim cang. Trong cái bài sáng mình tụng lập chí vững chắc như kim cang, trên ngọn diệu phong rong tự tại, xem xét mười phương cứu thế gian. Ngọn diệu phong là gì? Là tu di. Núi tu di. Núi tu di là tiếng Phạn. Tu di là tiếng Phạn. Tiếng Hán dịch là diệu phong. Trong kinh nói Ngài Bồ Tát Đại Thế Chí trụ ở núi tu di á. Cho nên mình niệm Ngài Thế Chí á, mình niệm mà mỗi vị có một cái núi mà Ngài Đại Thế Chí ở núi tu di. Tại sao biết không? Thật ra cái đó là biểu tượng. Bởi vì cái núi tu di là cái núi cao, mà đồng thời nó là cái núi vững chắc. Mà Thế Chí là gì? Là có một cái chí lực mạnh dạn. Và chính cái chí đó trụ trên núi tu di thì không có gì lung lay hết. Quan Âm là Bodhisattva of compassion, Đại Thế Chí là Bodhisattva of strength, có cái năng lực. Cho nên Quan Âm đi với Thế Chí từ bi nhưng mà rất vững chắc. Không phải ai nói gì rồi mình cũng làm, mình không biết mình làm gì hết. Hai vị đó mới phò Phật Di Đà được chứ. Tỳ Đà Dạ Ra Thệ Tệ Phấn là Minh Vương. Minh Vương tức là một vị vua sáng suốt. Maha Bara Đinh Dương Xoa Kỳ Rị Tệ Phấn. Maha là đại, tức là chữ đại đây nghĩa là tượng trưng cho đại thừa đó. Là mỗi người có đầy đủ cái lực của chú pháp. Mỗi người tiếng Hán gọi là cát cát. Chữ cát trong tiếng Hán dù mình đụng cát cát cần hành thế tôn giáo đó. Nếu mà dịch cho tiếng Việt là mỗi người hay là mỗi các ngươi, là mỗi người đó. Mỗi người đều có được đầy đủ cái lực của chú pháp. Ai cũng có cái chú pháp hết, là gì? The power of the mantra. Thí dụ là mình lười biếng thì chú pháp của mình là gì? Xuyên lên. Thí dụ vậy đó. Rồi mà mình có cái tật là tánh kỳ cục. Tánh kỳ cục lắm. Nó à, sao mỗi lần tắm mình cũng kỳ ra cái cục mà nó không rớt cục nào hết. Tắm kỳ ra cái cục mà rớt cục nào cũng nấy còn nguyên à. Đó là chú pháp của mình chứ gì đâu. Mình có cái tật nằm nướng nha. Nhớ cái bài kệ kia đó. Nghe chuông nằm hoài không ngồi dậy. Mình sẽ làm cho các vị hộ pháp thiện thần giận mình. Đời này thì duyên phước mình bị mỏng đi, đời sau đọa làm rắn. Nhớ câu đó ngồi dậy liền. Văn chung ngọa bất khởi, hộ pháp thiện thần sân. Hiện lai duyên phước bạc, lai thế thọ xà thân. Nhớ câu đó cho mình ngồi dậy. Mà mình mỗi lần mình giận lên, tức quá, mình nói trước hết là khi mình giận, cái giận làm tôi xấu. Có ai giận đẹp đâu. Còn người nào mà gặp mình nói trời ơi em giận nhìn em càng đẹp nó dốc á. Nó tán mình đó. Chứ không ai giận đẹp hết á. Cái giận làm tôi xấu. Biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Mà để ý cái giận là cái lỗ lã vô cùng. Thứ nhất là xấu mặt. Và tại sao mình xấu cái mặt? Tại vì mình xấu cái tâm. Tâm mà nó tức tối lên, nó giận lên mà. Cái lòng từ bi của mình, cái nhẹ nhàng của mình nó mất tiêu đâu rồi. Nó tự trong này nó sôi lên, cho nó hiện lên cái gì. Rồi xong rồi mình phun ra một cái lời nói hay là một cái chất độc, cái người đối diện với mình bị trúng độc, họ nhăn luôn. Thành thử rốt cuộc có một cái cơn giận là bao nhiêu người ảnh hưởng, nguy hại vô cùng. Cho nên Đức Phật trong cái phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, không có gì à, Phổ Hiền Hạnh trong Kinh Hoa Nghiêm vừa rồi mình học trong cái khóa tu, Ngài Phổ Hiền chỉ nói một pháp thôi, đó là pháp sân. Tôi chưa thấy có một cái pháp nào mà nó xấu dở cho bằng cái pháp sân. Ngài không nói pháp tham, Ngài không nói pháp si, Ngài không nói những pháp khác, mà Ngài nói cái pháp là pháp sân. Mà cái pháp đó ai trong người mình cũng có. Nhưng mà cái pháp đó là pháp gì? Pháp thiện hay pháp xấu? Cho nên mình quy y pháp, nghĩa là mình trở về, mình nhận diện ở nơi mình có được những cái năng lực của pháp thiện. Nếu nói về cái lý, nói về cái sự thì chúng ta nương về lời Phật dạy. Còn nói về cái lý là cái pháp thiện nó nằm sẵn trong thân, chúng ta chỉ cần tưới tẩm và phát triển. Bạc xà ra thứ nhất ra xà, bạc xà ra thứ nhất ra dạ, là kim cang hàng trừ đường ác. Nhớ khi nào mình thấy chữ bạc xà ra là phiên âm từ Vasara, là kim cang hàng phục các đường ác. Ngoài này là ác đạo chứ không phải là thiện đạo. Chữ hàng phục là gì? Là taming. Ba ra trượng kỳ ra xà gia phấn là quang minh an lạc. Trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, từ cái hiện tượng xung quanh cho đến bản thân mình, nó đều tỏa ra một cái energy, một cái khí đó. Thí dụ như mình thở không tốt, không, là cái khí lực của mình nó yếu. Rồi cái bầu trời mình đang sống đây nó không tỏa ra được cái trong sạch, phải không? Thì đây là không khí bị ô nhiễm. Rồi cái người kia mình nhìn họ, nó tỏa ra được cái energy của thiện, gọi là chánh khí. Còn người kia tỏa ra cái không thiện, gọi là tà khí. Rồi cái người đó, cái sức sống của họ, nó nhìn nó tươi quá, gọi là dương khí. Mà khi dương khí nó không còn nữa, người đó nhìn giống như sắp chết, gọi là âm khí. Cho nên ví dụ như người ta vô trong nghĩa trang đó, nó ở đây âm khí nặng nề. Cho nên nó đều, cái chữ khí này là gì? Là energy. Vậy thì ở đây á, mình tu tập để làm sao mình có được cái gì? Cái quang minh khí và cái an lạc khí. Tu mà mỗi ngày nhìn mình rạng rỡ ra. Hồi mình để tóc á, nhìn xấu, nhìn đẹp, đẹp theo kiểu tóc. Đẹp nhưng mà đẹp theo kiểu còn tóc, đẹp đời. Tưởng đâu cạo đầu xấu, ai ngờ cạo rồi đẹp. Nhìn cái nét của người phủi tóc. Nhưng mà nhớ là mình phủi tóc rồi là mình phải tu đó, thì nó hiện ra được cái đẹp. Mahakaraya là đại hắc thiên. Maha Mạc Đắc Rị Canoa là đại biện luận. Discussion. Nhưng mà ở đây các tổ hay giải thích chỗ này, nói cái này là biện luận kiểu thị phi, tranh chấp, bỏ cái đó. Cái gì mà nó không mang lại cho mình một cái lợi ích thì chúng ta thường gọi là hí luận. Luận mà rỗng toét, không có đem lại cái lợi ích gì cho mình, hí luận. thì Phật và Tổ luôn luôn nhắc mình, người tu đừng có hí luận. Thí dụ như huynh đệ lâu lâu ngồi uống trà, uống nước, nói chuyện, xây dựng tình huynh đệ, đó là trong cái pháp này gọi là pháp gì? Cái pháp này là thế tục, cũng vẫn cần có. Nhưng mà các tổ nào mà tu gắt củ kiệu mà mình để thời gian cho mình cái đó nhiều quá đó thì bị quở à. Mặc dù xây dựng tình huynh đệ tốt, nhưng cái gì nó cũng trung bình thôi. Đừng có để thì giờ cho việc nó nhiều quá thì lại không có thì giờ đọc sách, không có thì giờ nghiên cứu, còn cứ ngồi lại nói chuyện đạo. Nãy tôi đọc quyển sách đó hay đó, đoạn đó hay, mình có rảnh mình đọc đoạn đó đi, câu chuyện nọ hay lắm. Và Pháp Hòa là chuyên môn, thấy sách nào hay hay mấy thầy vô phòng hay giới thiệu lắm. Con rảnh đọc cái chỗ đó đi, đọc đoạn đó. Không có thì giờ thì đọc đoạn thôi, đọc đoạn nào hay thôi. Xuống mà ngồi ăn cơm mà chờ chúng đi lấy cơm, mình cũng không phí nè. Lợi tủ sách kéo quyển sách ra ngồi đọc sách trong khi chờ mọi người ra lấy cơm. Dù quyển đó mình đọc rồi nhưng mà lâu lâu mình cứ dở đại một khúc nào đó, nó ập vô đầu mình, nhắc mình lại, không phí. Chứ là mình ngồi mình luận bàn chuyện thế gian, chuyện thời sự thì cũng đâu có sao, tội lỗi gì đâu, nhưng mà nó không phải chuyện của mình. Cái đó không phải là cái sở trường của người tu. Sở trường người tu là mình nói chuyện đạo lý. Tại vì mấy cái chuyện đó dư người nói rồi. Nam mô Ta Yết Rị Đa Dạ Phấn là kính lễ các vị hộ pháp mật tích. Tỷ sắc no tỳ duệ phấn hàng phục các thuật sư. Thuật sư đó là magic ấy. Người ta có nhiều cái magic, nhưng mà magic này không phải là ở cái chỗ gọi là người ta làm mấy cái magic, mà lời nói cũng là một loại magic. Mình nói sao mình làm dụ người ta được hay quá. Cho nên trong thập thiện giới đó, trong thập thiện giới có cái giới thứ tư của khẩu, đó là không được nói lời ỷ ngữ. Ỷ ngữ là gì? Những lời nói mê hoặc người ta, dụ dỗ người ta. Thấy người ta có đồ tốt, nói hồi tráo lấy được, trời ơi bác xài này không được đâu. Để con. Cho nên chữ thuật nó đâu phải là người ta biểu diễn nghệ thuật đâu. Nhiều khi cái cách người ta có, cái cách nói của người ta cũng là một loại thuật đó. Nhưng mà nói để mà cảm hóa người khác là nghệ thuật tốt. Cho nên trên đời này cái gì nó cũng có cái tốt cái xấu của nó hết. Nghiệp cũng không phải là xấu, nghiệp tùy theo nghiệp, nghiệp gì. Nhìn cũng đâu phải là không tốt, nhưng mà cái gì, chánh kiến hay tà kiến. Nghe cũng không phải là không tốt, nghe cái gì. Ăn cũng phải tốt chứ, cũng phải cần chứ, nhưng mà ăn cái gì, ăn tốt, ăn để lành mạnh hay ăn để bệnh tật. Uống thuốc đâu phải thuốc nào cũng tốt, có những thuốc uống vô phải nó bệnh, tại vì không hợp với mình, vân vân. Không phải pháp nào Phật pháp thì vô biên. Tại sao nó vô biên? Tại vì chúng sanh nhiều bệnh quá, mỗi người mỗi kiểu, mà lấy một kiểu mà áp đảo mọi người một người thì làm sao được, phải vậy không? Cho nên cái chữ là vô biên là tại vì cái người mà có chánh niệm là sẽ có biết ứng hóa cái pháp cho chúng sanh dùng. Thí dụ như người ta nấu rang tô súp nè, không có cái nguyên tắc nào mà nấu bưng rang tô súp xong rồi múc thêm một nồi nước sôi đi lên chế ngượng miếng hết á. Vậy thôi, nãy nấu cho nó lạc lạc đi, mắc chi tự nhiên nấu đã đời rồi cái bình nước sôi ra phát ngượng miếng. Nhưng mà tự nhiên vô ngồi có người nói trời cái này mặn quá tôi ăn không được, để tôi chữa. Một mình anh thôi, vì anh ăn không mặn được cho nên tôi lấy bình nước sôi tôi thêm vô. Hiểu ý cái chỗ nào? Là lửa thêm bình nước sôi là tại vì mình biết nấu ăn, mình biết ứng pháp. Nó không có nằm trong bài bản, nó không nằm trong bài bản, nhưng mình nắm bài bản cho nên mình biết cách. Mình không bao giờ cố tình viết sai chữ, nhưng lỡ mình viết sai thì mà bôi thì cũng khó. Giờ phải nhìn cái chữ đó rồi mình tìm cái cách nào mình ngoằn mèo sau đó để cái chữ này nó biến ra chữ khác. Khi mình học Phật rồi á, mình nắm được cái cương nghĩa rồi là hay lắm. Bột ra Mâu Ni Vệ Phấn là Phạm Thiên Brahma, mình đưa hướng về các vị đó, toward to. A Kỳ Ni Vệ Phấn là Hỏa Thiên. Ma Ha Yết Rị Vệ Phấn là Đại Âm Hắc Thiên. Cái vị mà A Kỳ Ni Vệ Phấn là Hỏa Thiên này là một trong 12 vị trời mà phát nguyện hộ trì cho Phật Pháp. Và cái vị đứng đầu trong 12 vị này là trời Đế Thích. Vị thứ hai, vị thứ ba, thí dụ vậy đó. Trong đó có Dạ Ma, có Hỏa Thiên. Yết Ra Đàn Trì Vệ Phấn là Tử Thiên. Miệt Đát Rị Vệ Phấn là Bảo Tạng Thiên. Lao Đát Rị Vệ Phấn là Thất Mãn Thiên. Giá Văn Trà Vệ Phấn là Hắc Dạ Thiên. Yết Ra Đát Rị Vệ Phấn là Thấp Bà. Ca Bát Rị Vệ Phấn là Thực Quan Thiên. Đấy, tức là list ra một lô các vị trời. Trời Bảo Tạng, trời Thất Mãn, vân vân. A Địa Mục Chất Đa Khi, A Địa Mục Chất Đa Ca Thi Ma Xá Na là vì đây là một vị trời mà hộ trì cho các vị giữ giới. Mình giữ giới nào thì vị thần đó hộ trì mình giới đó. Bà Tư Nệ Vệ Phấn là cư trú, dwelling, ở yên. Diễn chất, diễn kiết chất, an trú trong cái tâm của mình, gọi là Bà Tư Nệ Vệ Phấn diệt kiết chất. Sát Đọa Bà Tỏa là chúng sanh là hữu tình. Chúng sanh là hữu tình đó. Những loài nào sống mà có cả tình cảm thì gọi là hữu tình. Mạ Mạ Ấn Thô Na Mạ Mạ Tỏa, như vậy, như thị, như vậy mà hành trì. Câu này thường nằm trong các cái đoạn cuối của bài chú. Thì mình hết cái đệ tứ rồi. Thì thưa đại chúng, là thỉnh thoảng mình đọc ở trong các cái bản phiên âm thì có một vài chữ nó khác đó, cũng không có gì lạ. Thí dụ như chữ kiết có khi đọc là cát, chữ rị có chỗ đọc là lị, có chỗ đọc là lợi, ví dụ vậy đó. Thành thử ra có ví dụ như yết ra có chỗ đọc là yết la, chữ tỷ có đọc là bí. Thí dụ như chữ bí sô, bí su, tiếng Phạn là bí su, thì có vị dịch âm là bí sô, có người phiên âm là tỷ, tỷ kheo và tỷ khu. Thì tất cả những cái đó chỉ là chữ phiên âm, mình vì nó là chữ Phạn rồi, mỗi người người ta, các vị người ta âm một cách nào đó, nhưng mà nó cũng không ngoài những cái chữ đó. Để mình, nếu mà lỡ mình có nhìn trong cái bản này thấy chữ này mà sao bản kia cái chữ kia mình nghĩ là do trật, thật ra không. Đấy, thí dụ như có chỗ đọc là ta bà ha, có chỗ đọc là sa bà ha. Cõi ta bà, người có người đọc là cõi sa bà, đó là chữ phiên âm thôi. Đó là hết 332 câu là hết đệ tứ lăng nghiêm ha. Rồi thứ năm này mình sẽ học qua tới đệ ngũ. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đà.